là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận ngành thuế tỉnh Yên Bái tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính. Tiếp đó là phản ánh tỉnh Yên Bái triển khai tái đàn vật nuôi theo hướng đảm bảo an toàn sinh học. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Việt Thành đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội lần thứ 22 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển vững chắc, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015, văn hóa xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việt Thành là một trong ba xã đầu tiên của huyện Trấn Yên về đích nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tổ chức lại sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác là đầu mối liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Với tinh thần tập trung dân chủ thống nhất cao, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã tín nhiệm bầu đồng chí Lê Thị Lụa, bí thư Đảng ủy xã khóa 12 tái đắc cử chức danh bí thư Đảng ủy xã khóa 13. Đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân xã, bầu hai đồng chí giữ chức phó bí thư Đảng ủy xã, bầu ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã gồm 5 đồng chí. Đại hội cũng bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên khóa 22 sẽ diễn ra trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau thành công của đại hội điểm Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên lần thứ 23, tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị chỉ đạo đại hội chi Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của Đảng bộ xã Việt Thành, đồng thời yêu cầu hoàn thành toàn bộ đại hội cấp cơ sở trước ngày 30 tháng 4. Ngay sau đại hội điểm của Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, mỗi huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo đại hội điểm 2 chi Đảng bộ cơ sở. Để rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy nghiên cứu kỹ, bám sát và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu chỉ đạo theo hướng dẫn để công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong thời gian tới diễn ra thành công tốt đẹp, đúng quy trình và hướng dẫn của Trung ương.
Trong tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và năm 2020, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng ở cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu thành phố cần tập trung lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp thành công một cách toàn diện. Trong đó, đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị văn kiện, chất lượng văn kiện, công tác nhân sự cho đại hội và vai trò quan trọng quyết định của người đứng đầu cấp ủy các cấp đối với thành công của đại hội đảng các cấp, quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Cùng với đó, tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm, thu hút mọi nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa trên tất cả các lĩnh vực, chủ động tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhằm nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhất là đối với các doanh nghiệp có mặt hàng xuất sang thị trường Trung Quốc. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị các sở ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp, tham mưu cho tỉnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trước thiệt hại do dịch COVID-19. Đồng thời đề nghị các địa phương, doanh nghiệp cần tích cực chủ động trong việc phòng chống dịch, không để dịch ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.
Trong tuần qua, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát về tình hình phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo nghị quyết 871 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại xã Cảm Nhân, Phú Thịnh, huyện Yên Bình, xã Dế Viên, Văn Phú, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, tiếp tục triển khai hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các xã đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo nghị quyết số 871 của Ban Thường vụ Quốc hội. Các địa phương đã sáp nhập theo đúng quy định.
Sở Công Thương vừa tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhằm nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhất là đối với các doanh nghiệp có mặt hàng xuất sang thị trường Trung Quốc. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 30 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu với Trung Quốc và bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Do đó, tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp, tham mưu cho tỉnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trước thiệt hại do dịch COVID-19. Đồng thời đề nghị các địa phương doanh nghiệp cần tích cực chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh, không để dịch ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh.
Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh vừa tổ chức cuộc họp lần thứ nhất năm 2020 để xét duyệt các hình thức khen thưởng tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thống nhất danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu huân chương lao động cho 2 tập thể và 2 cá nhân, đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 14 cá nhân, cờ thi đua của Chính phủ cho 14 đơn vị, đề nghị tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 40 đơn vị. Đề nghị tặng cờ thi đua cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành tích trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho 16 đơn vị. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, các hình thức thi đua khen thưởng trình Thường trực Tỉnh ủy.
Sở Giáo dục Đào tạo vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo đã thông tin nhanh về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, trong nước và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Sở yêu cầu các đơn vị trường học cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo, các sở ngành về công tác phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Phối hợp nắm tình hình sức khỏe học sinh, duy trì vệ sinh trường lớp và chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại lớp. Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã hướng dẫn các trường học chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại trường.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, thời gian qua ngành thuế Yên Bái là đơn vị tiên phong thực hiện chương trình hành động cải cách thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hướng tới sự hài lòng của tổ chức doanh nghiệp và người dân. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những năm qua, Cục Thuế tỉnh Yên Bái được đánh giá là đơn vị tiên phong trong công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng. Đặc biệt trong chương trình hành động thực hiện cải cách hành chính, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã mạnh dạn đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh cắt giảm được nhiều thủ tục giấy tờ trong kê khai, nộp thuế, giúp cho doanh nghiệp và người nộp thuế tiếp cận được những dịch vụ tiện ích, ít tốn kém chi phí về thời gian và vật chất. Để tạo ra sự đồng thuận đó, Cục Thuế đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm trong việc tham gia các dự thảo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn về chính sách thuế, phí, lệ phí theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh thực tế trên địa bàn. Năm 2019, Cục Thuế đã trực tiếp tham gia sửa đổi 21 lượt vào các văn bản dự thảo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về luật quản lý thuế, các luật thuế sửa đổi, bổ sung, luật phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành dưới luật, tham gia trên 100 văn bản công văn chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành tại địa phương về các chỉ thị, quyết định hướng dẫn của ngành. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Yên Bái còn thường xuyên rà soát các thủ tục, các quy trình nghiệp vụ đảm bảo các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế được cải cách theo hướng đơn giản, dễ thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân thực hiện tốt pháp luật thuế, giảm thiểu các phiền hà gây tốn kém cho người nộp thuế và giảm chi phí quản lý cho cơ quan thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. Bà Phạm Thị Minh Hạnh, chuyên viên Cục Thuế tỉnh Yên Bái, nói.
Khi người nộp thuế đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái thì là một cán bộ công chức của Cục Thuế tỉnh Yên Bái đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thì tôi sẽ luôn hướng dẫn cho người nộp thuế về các mẫu biểu, các tờ khai cũng như là các cái hình thức khai ở trên điện tử cũng như tờ khai giấy để người nộp thuế khai một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất cũng như là khi đến đây thì được in các cái phiếu hẹn để trả cho người nộp thuế đúng thời gian quy định, không phải để cho người nộp thuế đi lại nhiều lần và tạo cái thuận lợi cũng như là rút ngắn cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như là các cá nhân cũng như là người nộp thuế để rút ngắn nhất cái thời gian giải quyết.
Trong khâu kiểm soát các thủ tục hành chính được ngành thuế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật,
từ đó đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan, cũng như tăng cường tạo điều kiện, nâng cao sự giám sát của người dân với các cơ quan nhà nước. Để việc giám sát đạt hiệu quả cao, ngay từ khâu soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có chứa các thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ, giúp cho việc kiểm soát thủ tục hành chính đi vào nền nếp. Công tác kê khai và nộp thuế điện tử đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Bước đầu đã đem lại hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng trong quá trình kê khai thuế và nộp thuế của các đối tượng nộp thuế. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng đã triển khai cấp mã số thuế cho địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với đơn vị chủ quản trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thực hiện 100% hồ sơ hoàn thuế và số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu và hoàn đầu tư thực hiện theo phương thức điện tử. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố kết nối và quản lý cấp mã số thuế cho các doanh nghiệp, hợp tác xã qua liên thông điện tử. Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức đăng ký nộp thuế điện tử, chứng từ thuế điện tử, nộp tiền ngân sách bằng chứng từ điện tử đảm bảo đạt 97% trở lên. Chỉ số thời gian nộp thuế hiện đã giảm từ 498 xuống 384 giờ. Trong đó 94 giờ giảm là do cải cách đơn giản hóa tại các thủ tục về kê khai thuế, giá trị gia tăng và 20 giờ giảm là do những cải cách đơn giản hóa các thủ tục về nộp và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Bà Trần Khánh Dung, Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty Xăng dầu Yên Bái cho biết.
Khi mà công ty áp dụng triển khai đồng loạt cái hóa đơn điện tử cùng với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ấy, thì cũng có rất là nhiều cái thuận lợi. Cái thứ nhất là về công tác bảo quản hóa đơn. Thì công ty với một cái lượng hóa đơn sử dụng rất là lớn ý, thì công tác bảo quản nó cũng giảm thiểu rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là trong cái tra cứu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hoặc là tra cứu hóa đơn nó cũng rất là thuận lợi. Thì công tác lưu trữ của công ty ý, là cái với cái lượng lớn thì cần một cái kho rất là lớn. Cái thứ hai là sau khi là khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử thì cũng thấy là rất là tiện ích trong cái việc là khách hàng tra cứu hoặc là trong trường hợp mà bị mất hóa đơn thì vẫn có thể là in lại được hóa đơn khác trong quá trình sử dụng và khai báo thuế với cơ quan thuế. Thế còn nếu mà sử dụng hóa đơn giấy mà khi mà làm mất hóa đơn ý, thì cái việc các cái thủ tục mà báo cáo để khai thuế trong cái việc sử dụng nó rất là phức tạp. Thì hóa đơn điện tử nó cũng có một cái tiện lợi cho người sử dụng là như vậy.
Thời gian qua, ngành thuế cũng đã tham mưu trình Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như phối hợp với các sở ngành liên quan trong việc ban hành các quy định quản lý thu về đất đai, cấp quyền khai thác khoáng sản, phí lệ phí, đúng thẩm quyền và các quy định thực hiện triển khai các chính sách thuế mới, sửa đổi bổ sung được ban hành trong năm nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần của Chính phủ. Cục Thuế tỉnh thường xuyên rà soát các thủ tục, các quy trình nghiệp vụ, đảm bảo các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế được cải cách theo hướng đơn giản, dễ thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân nộp thuế, thực hiện tốt pháp luật thuế, giảm thiểu các phiền hà gây tốn kém cho người nộp thuế và giảm chi phí quản lý cho cơ quan thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. Bà Hoàng Thị Phương Hoa, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái cho biết.
Trong quá trình triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính tại Chi cục Thuế đã bố trí là tiếp nhận thuận lợi, tạo điều kiện cho người nộp thuế cử cán bộ có kinh nghiệm trong tiếp nhận thủ tục hành chính, giúp cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai, trang thiết bị đầy đủ máy tính, hỗ trợ người nộp thuế kê khai điện tử. Trong năm 2019, số lượng hồ sơ tiếp nhận thủ tục hành chính gồm 23.000 hồ sơ đều được trả kết quả đúng hạn và thực hiện theo đúng quy trình. Đối với việc tiếp nhận thủ tục hành chính tại bộ phận hành chính công đã thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, thuận lợi nhất để giúp hộ kinh doanh có thể kê khai đăng ký thuế, nhất là đối với hộ kinh doanh kê khai đăng ký thuế lần đầu. Sau khi được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thì đã được hướng dẫn kê khai đăng ký thuế ngay tại bàn tại bộ phận hành chính công và được trả kết quả ngay tại bộ phận hành chính công và giúp cho người nộp thuế không phải đi lại nhiều lần, nhiều cơ quan để làm các thủ tục hành chính như trước đây.
Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ngành thuế còn đẩy mạnh việc tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, cắt giảm các yêu cầu, điều kiện, các giấy tờ không cần thiết kèm theo thủ tục hành chính thuế, thực hiện công khai minh bạch trình tự, quy trình giải quyết và hướng dẫn cho người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách thuế, triển khai thực hiện công tác hiện đại hóa kê khai thuế qua mạng Internet, nộp thuế điện tử, hệ thống quản lý thuế tập trung, chỉ đạo các đơn vị trong việc đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế theo phương thức điện tử và hoàn thuế điện tử. hàng tháng đánh giá chi tiết đến từng doanh nghiệp và triển khai nộp thuế điện tử theo từng đơn vị thu. Kết quả đến hết năm 2019 đã hoàn thành chỉ tiêu về nộp thuế điện tử đạt 95% trên cả 3 tiêu chí, số doanh nghiệp, số chứng từ và số tiền. Có 100% số hồ sơ và số tiền hoàn thuế xuất khẩu và đầu tư theo phương thức điện tử, góp phần thực hiện giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 trên 95% hồ sơ khai thuế được gửi đến các cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. Cục Thuế tỉnh Yên Bái cũng đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện ủy nhiệm thu đối với các hộ cá nhân kinh doanh của 9 trên 9 huyện thị thành phố trên địa bàn. Nhờ đó, các tổ chức doanh nghiệp và người dân rất phấn khởi vì không mất thời gian đi lại đến cơ quan thuế để giao dịch, mà có thể ở bất cứ nơi đâu và thời gian nào cũng thực hiện đầy đủ các quy trình như nộp báo cáo tài chính, báo cáo phát hành và sử dụng hóa đơn in và phát hành hóa đơn điện tử, nộp thuế qua mạng thông qua giao dịch điện tử trực tuyến, sử dụng chữ ký điện tử mang tính bảo mật cao. Ông Lê Hồng Minh, kế toán trưởng công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà tỉnh Yên Bái nói:
với sự hỗ trợ nhiệt tình của cơ quan thuế thì công ty cũng đã triển khai và thực hiện nộp đối với các loại thuế qua điện tử. Theo đó thì công ty cũng đã giảm được rất nhiều thời gian đối với việc nộp thuế, kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế. Đồng thời thì cũng giảm rất nhiều các chi phí cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các công việc trên.
Thực hiện quyết định số 520 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp sát nhập chi cục thuế huyện, thị, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, Cục Thuế tỉnh Yên Bái phối hợp với vụ tổ chức cán bộ Bộ Tài chính hoàn thiện đề án và tiến hành sắp xếp chi cục thuế Văn Chấn, chi cục thuế thị xã Nghĩa Lộ thành chi cục thuế khu vực. Chi cục thuế Văn Yên và Trấn Yên cũng được hợp nhất, qua đó cắt giảm được nhiều đầu mối. Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh đã sắp xếp luân chuyển, luân phiên bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác 157 cán bộ, đảm bảo công khai minh bạch theo hướng thực chất, hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo với tình hình thực tế tại Cục Thuế theo kế hoạch chỉ đạo của Tổng cục Thuế, xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả, hiệu quả của cán bộ công chức trong việc thực thi nhiệm vụ hàng tháng để làm cơ sở đánh giá công chức, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, từ đó góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Ông Nông Xuân Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái nói:
trong năm 2020, cùng với các cái giải pháp về công tác chỉ đạo điều hành thì chúng tôi cũng tập trung đẩy mạnh về công tác cải cách hành chính thuế, trong đó là sẽ thực hiện tất cả các cái công tác quản lý ứng dụng thuế sẽ được phục vụ ở cơ quan thuế cũng như ở trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Cái việc đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính thì cơ quan thuế sẽ luôn luôn sẽ duy trì ở mức độ coi như là top đầu so với các sở ban ngành ở tỉnh về cái mức độ phục vụ và hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là năm 2020 chúng tôi sẽ thực hiện triển khai đồng loạt cái việc thực hiện về hóa đơn điện tử này, rồi là về công tác hoàn thuế cũng như là các cái thủ tục về thuế để thực hiện trên cái công nghệ về các cái ứng dụng mà ngành đang áp dụng thì chúng tôi sẽ nâng cấp lên để mà thực hiện tốt cái công tác cải cách hành chính, phục vụ tối đa về mặt chất lượng cũng như là về mặt thời gian để cho người nộp thuế được thực hiện nghĩa vụ tốt nhất.
Với việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế đã tạo thuận lợi cho các tổ chức doanh nghiệp, nhà đầu tư và người nộp thuế trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đồng thời giúp cho ngành thuế Yên Bái quản lý tốt các nguồn thu, ngày càng hoàn thành các chính sách quản lý về thuế một cách đồng bộ. Hàng năm địa phương luôn hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, kết quả năm sau cao hơn năm trước, thực hiện đúng phương châm ngành thuế luôn đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp và các đối tượng nộp thuế. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi năm 2019, đến nay số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Yên Bái đã giảm từ 65% xuống còn 55%. Bước sang năm 2020, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch tái đàn theo hướng đảm bảo an toàn sinh học và chuyển hướng sang các vật nuôi khác nhằm bảo đảm không để dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát trở lại. đồng thời đảm bảo sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong năm. Phản ánh của phóng viên Đình Nguyên Hữu Minh.
Từ khi đàn lợn của gia đình ông Hà Khắc Lâm ở thôn Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn bị tiêu hủy do bị dịch tả lợn châu Phi, đến nay gia đình ông vẫn chưa tái đàn trở lại vì lo sợ dịch vẫn chưa kết thúc. Ông Lâm nói.
Vi khuẩn này thì nó tồn tại rất lâu, nên đâm ra là gia đình vẫn chưa dám tái đàn, cứ để cho nó hết thêm năm nay đi nữa. Mà vòng quanh trong cái tỉnh này hoặc các nơi nó không còn dịch nữa, thì mình bắt đầu mình mới tái đàn. Chứ còn nếu mà tái đàn sau vài tháng mình nuôi nó gặp, thì nó rủi ro, thì sợ là cái rủi ro, nên không dám tái đàn nữa.
Sao mình có cái này mình không chuyển đổi loại chăn nuôi các con khác?
Cái mô hình như thế này, đây là cái chuồng trại, là cái chuồng trại để nuôi lợn. Thế chuyển mục đích sang ví dụ như là cái chuồng trại nuôi gà, nuôi vịt, nó lại không phù hợp. Nó không phù hợp cho để mình nuôi. Đấy, thế là đâm ra mình chưa dám nuôi.
Theo yêu cầu, để tái đàn đặc biệt đối với người chăn nuôi lợn phải đảm bảo các điều kiện về chăn nuôi an toàn sinh học và con giống, phải đảm bảo rõ nguồn gốc, có kiểm dịch của cơ quan chức năng. Ngoài ra khuyến khích người chăn nuôi mở rộng quy mô chăn nuôi hàng hóa, tránh chăn nuôi nhỏ lẻ nhằm hạn chế việc lây lan dịch bệnh. Đối với huyện Văn Chấn, bước sang năm 2020 cũng có chủ trương tái đàn lợn để bù đắp sản lượng thiếu hụt do dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, nhiều hộ chăn nuôi vẫn tỏ ra dè dặt trước khi tái đàn. Ông Phạm Anh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết.
Khó khăn bây giờ là thực tế là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Và vì việc thiệt hại vừa rồi cũng khá lớn. Nhưng mà để khuyến cáo tái đàn ấy, thì có hai hình thức. Một là cái kinh phí được hỗ trợ có thể chuyển đổi chăn nuôi khác để đáp ứng cái bù cái thiệt hại. Vấn đề thứ hai, những hộ nhỏ lẻ muốn tái đàn ấy, thì yêu cầu này giờ vấn đề nhập đàn. Nhập đàn yêu cầu là huyện đã chủ trương là đến bây giờ trên đàn lợn nái của huyện trên 12.000 con. Lợn được giống là trên 300 con, nên ưu tiên khuyến khích giả soát lại và khuyến khích là cho dù là các hộ đó để chăn nuôi lợn sinh sản để cung cấp con giống tại địa phương. Còn trường hợp thứ hai, nếu tái đàn ở ngoại tỉnh và cơ giới thì yêu cầu là thứ nhất là tái đàn là phải có làm chặt công tác kiểm dịch, và khi các hộ nào có yêu cầu tái đàn là chính quyền địa phương và cán bộ của trung tâm là xuống trực tiếp kiểm tra, nếu là đủ điều kiện thì cho tái đàn.
Qua khảo sát, toàn tỉnh hiện có 16 cơ sở chăn nuôi với quy mô lớn, chiếm khoảng 10% tổng đàn, hiện vẫn đảm bảo an toàn dịch bệnh và có thể chủ động được nguồn giống tại chỗ. Ngoài ra, với những cơ sở chăn nuôi có quy mô 50 con trở lên, có khoảng trên 300 cơ sở, chiếm khoảng 35% tổng đàn, còn lại là chăn nuôi nhỏ lẻ, vốn trước đây chiếm 65%, nay đã giảm còn 55%. Nguyên do là nhiều hộ dân đã bỏ chăn nuôi lợn vì lo ngại dịch bệnh, giá đầu vào tăng cao, đầu ra không ổn định. Theo ngành, chuyên môn khuyến cáo nên chuyển hướng sang mô hình chăn nuôi khác như nuôi gà, vịt, chăn nuôi trâu, bò, dê và thủy sản. Ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cho biết như sau.
Thì do cái đặc điểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện nay chúng ta vẫn chưa khống chế được tuyệt đối. Thế do đó thì đối với chăn nuôi lợn thì dứt khoát là chúng ta phải áp dụng cái biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Đấy. Còn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì dứt khoát vẫn là phải chuyển hướng và căn cứ vào tình hình thực tế từng thời điểm, nếu mà dịch bệnh có thể khống chế được thì mới tiếp tục thực hiện cái việc tái đàn. Thế còn các hộ tiếp tục chăn nuôi lợn thì phải áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để hạn chế tối đa về dịch bệnh phát sinh. Thế hiện nay thì qua kiểm tra thực tế một số địa phương thì cơ bản thời điểm này thì nhân dân cũng chưa nhập con giống để tái đàn đối với đàn lợn. Thế còn một số hộ thì nuôi có con nái nuôi tại chỗ thì họ đã chủ động tái đàn tại chỗ. Thế nhưng tuy nhiên cái tiềm ẩn của bệnh là cũng chưa thể nói trước được. Tại vì tất cả những hộ này cũng chưa áp dụng được các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Và trong năm 2020 thì ngành nông nghiệp cũng như là cơ quan chuyên môn cũng tiếp tục tham mưu cho ngành nông nghiệp làm sao các địa phương thông tin tới bà con nông dân. Làm sao trong cái việc tái đàn lợn phải đảm bảo áp dụng được cái chăn nuôi an toàn sinh học thì mới tái đàn. Thế ngoài ra những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì hết sức lưu ý là chuyển hướng chăn nuôi vật nuôi khác và chỉ tái đàn trong điều kiện cho phép.
Năm 2020, theo kế hoạch tỉnh sẽ phấn đấu tổng đàn gia súc chính là 620.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại là 51.000 tấn. Dịch tả lợn châu Phi hiện đã được kiểm soát, việc tái đàn khôi phục sản xuất là cần thiết, song chỉ tái đàn khi hết dịch và đảm bảo các điều kiện an toàn về nguồn giống, kiểm soát dịch bệnh. Thực tế, dịch tả lợn châu Phi thời gian qua cho thấy những trang trại, gia trại, hộ gia đình thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, tổ chức chăn nuôi theo chuỗi khép kín đã đứng vững trước cơn bão dịch tả, chủ động trong sản xuất và chăn nuôi mang lại lợi nhuận lớn.
Thưa thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.